vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 19 ngày 1 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương ban hành quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió. Trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Thành Tâm ở huyện Phù Cát, ông Hoàng Quốc Nguyên ở thị xã Nhân và ông Trần Công Minh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đào Thành Tâm ở huyện Phù Cát hỏi: những nơi làm việc nào cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 147 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi cụ thể. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau đây: mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên, sản xuất kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất gây nghiện khác, sản xuất sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí ga, chất nổ, bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc, phá dỡ các công trình xây dựng, nấu, thổi, đúc, cán, dập hàng kim loại, lặn biển, đánh bắt thủy hải sản xa bờ, công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở các nơi sau đây: dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm, công trường xây dựng, cơ sở giết mổ gia súc, sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp, điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử, nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định danh mục tại điểm H khoản 1 và điểm D khoản 2 điều này. Như vậy, những công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được thực hiện theo quy định trên.
Ông Hoàng Quốc Nguyên ở thị xã An Nhơn hỏi, các đối tượng nào được giảm tiền thuê đất trong năm 2023? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2, quy định 25 ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về giảm tiền thuê đất năm 2023 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2023, quy định đối tượng áp dụng cụ thể. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết luật đất đai và pháp luật khác có liên quan. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Như vậy, trong năm 2023, các đối tượng trên sẽ được giảm tiền thuê đất.
Ông Trần Công Minh ở huyện Tây Sơn hỏi, người mua bảo hiểm không được nhận bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới trong các trường hợp nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Nghị định số 03 ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cụ thể. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại. Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ. Người lái xe không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ, có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý cấp phép lái xe, hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn, hoặc sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi giấy phép lái xe thì được coi là không có giấy phép lái xe. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại. Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm vàng bạc đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt, chiến tranh khủng bố, động đất. Như vậy, người mua bảo hiểm không được nhận bồi thường thiệt hại theo bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới trong các trường hợp theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 19 ngày 1 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương ban hành quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió. Thông tư nêu rõ nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió như sau. Khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền, nhà máy điện gió trên biển, nhà máy điện gió ngoài khơi là giải giá trị từ giá trị tối thiểu 0 đồng trên kWh đến giá trị tối đa được xây dựng và ban hành hàng năm. Giá trị tối đa áp dụng với nhà máy điện mặt trời là giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 thông tư này. Giá trị tối đa áp dụng với nhà máy điện gió là giá phát điện của nhà máy điện gió chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 thông tư này. Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi được xây dựng cần căn cứ theo cường độ bức xạ trung bình năm của ba khu vực Bắc, Trung và Nam. Lựa chọn nhà máy điện mặt trời chuẩn để xây dựng khung giá phát điện theo các khu vực quy định. Theo thông tư quy định, trước ngày 1 tháng 11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm đề xuất lựa chọn nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn để tính toán khung giá phát điện, tính toán hoặc có thể thuê tư vấn lựa chọn bộ thông số và tính toán giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn theo quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán khung giá phát điện, Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm kiểm tra chi tiết nội dung hồ sơ, tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trình duyệt. Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết Điện lực có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình về nội dung trong hồ sơ theo yêu cầu. Trường hợp nhận được hồ sơ hợp lệ và báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá phát điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình. Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết Điện lực tổ chức lấy ý kiến đối với khung giá phát điện thông qua hội đồng tư vấn do Bộ Công Thương quyết định thành lập hoặc đối tượng chịu tác động. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định khung giá phát điện, Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện cho loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền và nhà máy điện gió trên biển, nhà máy điện gió ngoài khơi cho năm tiếp theo và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết Điện lực. Trường hợp khung giá phát điện của năm tiếp theo chưa được công bố, cho phép tạm thời áp dụng khung giá phát điện có hiệu lực gần nhất. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.